Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Canh Tý. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay chúng ta có một ngày tu học, đồng thời cũng là sinh hoạt Phật pháp mỗi cuối tuần thứ bảy. Đại chúng tối nay có khỏe không? Hôm nay chúng ta đi tu học đầu năm theo âm lịch, chứ thật ra là mình đã bắt đầu năm Tây lịch, khóa tu đầu năm 2020 rồi. Và hôm nay khóa tu của đầu năm âm lịch, năm Canh Tý. Và đặc biệt năm nay ngày tu học đúng ngay ngày rằm tháng Giêng. Thưa đại chúng, rằm tháng Giêng á là theo như người Trung Hoa thì chúng ta gọi là lễ nguyên tiêu, hay là gọi lễ là lễ thượng nguyên, tức là mình bắt đầu một cái chu kỳ mới. Đối với mình nhân gian bình thường thì hôm nay là mình bắt đầu một chu kỳ mới của năm mới. Cho nên tại sao cúng rằm tháng Giêng là cái trăng tròn đầu tiên nhất của năm. Đối với trong Phật giáo á, thì cái rằm tháng Giêng á, ngoài mình đi theo cái phong tục, tùy thuận theo cái phong tục tập quán của người Ả Đông mình cúng rằm tháng Giêng, thì đặc biệt trong Phật giáo á, rằm tháng Giêng á, nó mang hai ý nghĩa. Một á, là ngày đó là ngày đại hội chư thánh tăng ở tại một tu viện rất là nổi tiếng thời Đức Phật, mà tu viện đó cũng là tu viện đầu tiên của Đức Phật, đó là tu viện Trúc Lâm ở thành Vương Xá. Bây giờ quý vị nào đi Ấn Độ về đó, quý vị vẫn có thể đi tới thăm tu viện Trúc Lâm. Và dĩ nhiên những chùa ngày xưa không còn, bây giờ chỉ còn những cái nền gạch thôi. Mình đến đó thì mình còn được đi thăm cái khu vườn trúc, và mình được thăm những cái nền chùa. Và tu viện đó do vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Đức Phật, để Đức Phật làm đạo tràng đầu tiên nhất trong cuộc đời hoằng pháp của Ngài. Quý vị biết là Đức Phật là một thái tử, bỏ cung vàng điện ngọc đi vào trong rừng tu tập. Cho nên khi Ngài thành một bậc thầy rồi thì Ngài vẫn chưa có chùa. Vì cái chủ trương của Đức Phật á, là chúng ta không dính mắc vào những của cải vật chất, quan trọng là chúng ta tu tập nội tâm để có được sự an lạc giải thoát. Cái đó là quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống bình thường, cái gì chúng ta có là chúng ta khổ theo nó. Ví dụ như mình có thì phải làm gì? Giữ. Mà giữ thì phải lo. Mà nếu mà nó muốn giữ nó tốt á, thì phải o bế chăm sóc. Mà không o bế chăm sóc thì nó sẽ hư rã, mà lỡ nó mất thì chúng ta buồn. Cho nên cái chủ trương của Đức Phật á, là chúng ta chỉ nhận đủ chúng ta dùng, còn cái gì dư thì chúng ta phải xả, chứ còn dư quá thì mình phải cất. Thí dụ như ngày xưa các thầy á, chỉ được có ba y thôi. Ba cái y: một cái bình bát, rồi một cái vật dụng đựng kim chỉ để may vá tọa cũ. Đó là những vật dụng rất cần thiết cho một vị xuất gia ở trong rừng. Ví dụ như mà bây giờ nếu mà Phật tử thương quá, cúng cho thầy thêm đôi giày hay là cái khăn, cái nón gì, là bắt đầu thầy ở trong rừng mà thầy đi đâu thầy na theo đó, cho nên nó không có tiện. Vì vậy mà thời xưa Đức Phật đơn giản, và Đức Phật chỉ dặn là chúng ta chỉ chấp nhận những gì cần thiết, gọi là nhu cầu. Ngay cả khi ở trong rừng không có tủ lạnh, không có microwave để hâm thức ăn, cho nên Đức Phật cũng dặn là không ăn thức ăn cách đêm. Không ăn thức ăn cách đêm á, không có nghĩa là mình phung phí, nhưng mà bởi vì để bảo vệ sức khỏe cho các vị ở trong rừng. Mình ăn thức ăn mà nó hư đi, mà mình đang ở trong rừng, bệnh viện đâu mình đi, bác sĩ đâu, thuốc đâu. Cho nên để tốt nhất là chúng ta chỉ nhận đủ ăn. Vì vậy mà mỗi ngày đi khất thực. Tại sao không đi chợ nấu ăn? Bởi vì đi ra chợ thì mình lấy tiền mình ra mua, mua là thường thường mình làm gì? Mua dư. Ít có khi nào mình đi mua đủ lắm nha. Mình đi chợ là phải mua dư. Ví dụ mình thấy bó rau cái định đi chợ mua rau chiều nay ăn, cái thấy thôi mua đi có gì mai mình ăn. Thứ nhất là nó ngon, thứ hai là nó rẻ. Là thử ra đời sống của một vị xuất gia thời Phật là chỉ đi khất thực. Mà chính vì đi khất thực cho nên đi đủ ăn thôi. Rồi về tới nơi thì làm gì? Chúng ta trộn những thức ăn nó lại, rồi chúng ta lưu lại trong cái bát của mình đủ để mình ăn thôi. Dư thì mình chia sẻ cho người khác. Cái đó gọi là lưu phản. Lưu là mình giữ lại. Lưu là lưu phản là mình giữ lại, hoặc là mình giữ lại cho người sau. Thí dụ như bây giờ nè, mình không có cần phải dọn mâm, dọn bàn, ịnh cơm gì nữa hết. Mỗi người một cái bát, đi thứ tự đi lấy thức ăn. Vậy thì bây giờ mình lấy đủ hay lấy dư? Lấy đủ. Lấy đủ cái bao tử mình thôi. Mà hễ mình lấy đủ thì mình khỏi mắc công. Quý vị không cần phải lấy cho thiệt dư, xong cái xin cái chén múc lại, hỏi gì là lưu phạn. Cái này mình làm chuyện mắc công nè. Không, thành ra mình biết rằng cái hình thức lưu phạn á, tức là cái thời Phật là có cái nghi thức lưu phạn, là phải biết lúc nào mình ứng dụng. Và từ đó mình mới thấy cái tinh thần tu học của Phật giáo. Cái tinh thần của chúng ta là chúng ta phải biết huyển chuyển, ứng dụng mọi việc trong cuộc sống. Chứ không phải là giáo lý nói như vậy, chúng ta phải làm y vậy thì mới gọi là tu. Ví dụ như hôm nay á, mình tụng Dược Sư Sấm Pháp quyển thứ 3. Nhưng mà bởi vì cái thời lượng của chúng ta, thời gian chúng ta không có, thì chúng ta phải uyển chuyển. Không nhất thiết là phải tụng cả một cái phẩm đó mới gọi là đủ. Chúng ta thực hiện một cái nghi lễ nào đó đơn giản, có liên hệ tới Sấm Pháp Dược Sư, cũng thành một cái lễ. Mình học Phật là mình phải ứng dụng như vậy, thì chúng ta mới hiểu được cái tinh thần Đại Thừa. Sắp sửa đây, trong năm mới này, mình học cái bản kinh có hai chữ Đại Thừa. Thì vậy cho nên á, Pháp Hòa muốn thưa trước, hôm nay mình chưa vào kinh đâu nha, mình chỉ đi rảo thôi. Và chúng ta sẽ thấy được cái tinh thần Đại Thừa là gì. Không phải cái tiếng xưng, không phải cái tiếng xưng là chúng ta mặc đồ như vậy là Đại Thừa, tụng kinh kia là Đại Thừa, mà cái cách sống của mình. Nếu anh ở trong Đại Thừa, anh có cái nêm là Đại Thừa, nhưng mà tâm anh không hề có một chút gì Đại Thừa hết, thì anh cũng chẳng phải là thuộc Đại Thừa. Và chúng ta phải thoát cái chữ Đại Thừa đó, ở tông phái, ở những chữ nghĩa, thì chúng ta mới thấy được cái yếu nghĩa, cái tinh thần của người học Phật. Cho nên cái tu viện Trúc Lâm Đức Phật nhận là vì sao? Là bởi vì theo lời trình bạch của ông vua Tần Bà Sa La, là bây giờ con đồng ý là Đức Phật chủ trương là không dính mắc và tu tập giải thoát nội tâm. Nhưng bây giờ nếu mà Đức Phật muốn đến với chúng con, muốn đem lời dạy đến với chúng con, thì chúng con phải có biết Phật ở đâu để mà chúng con tới. Chứ bây giờ ở trong rừng, có rừng nào? Rồi bây giờ muốn vô trong rừng muốn kiếm ở đâu? Cho nên xin Ngài hãy đặt cái cứ điểm. Và lúc đó ông nói với các vị đệ tử lớn như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là con cúng vậy. Đức Phật nói hai thầy lớn đi tìm chỗ, đừng quá xa thành phố mà cũng đừng quá gần thành phố. Xa thì ồn, xa thì tín đồ đi không tới. Đã muốn làm chỗ cho người ta đi rồi, rồi giờ đi xa nữa làm sao? Ta đã phải có một cái chỗ nào gần, mà cũng đừng quá gần vì nó sẽ ồn náo. Ví dụ như bây giờ nếu như mà đem một cái chùa mà đặt ngay trong chợ thì cái chùa đó không bao giờ có thức ăn, tại ngày nào cũng đi chợ hết á. Còn không thì sao, tới giờ ăn là mỗi người ra chợ ăn hàng như kiểu Việt Nam vậy đó. Cho nên cái ý nghĩa rằm tháng giêng là thứ nhất là cái ngày đó, trong cái rằm tháng giêng thời Đức Phật á, là kỷ niệm một cái ngày đại hội chư tăng đã quy tụ về tu viện Trúc Lâm. 1250 vị. Xin thưa đại chúng là quý vị nhớ là Đức Phật có nhiều đệ tử nha, nhưng mà số lượng 1250 vị đó là con số đầu tiên nhất khi mà Đức Phật mới bắt đầu tiếp nhận đệ tử. Ví dụ như ngay cái bài pháp đầu tiên Đức Phật độ cho năm thầy Kiều Trần Như là ngày có bao nhiêu người? Năm. Năm rồi trong số trong số, và sau này Phật độ thêm ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất là mấy? 7. Mà ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất lúc đó đang là thầy của một nhóm người. Cho nên ngài Mục Kiền Liên đi về các đệ tử mình, nói bữa nay á tôi tìm được thầy rồi, thôi bây giờ tôi không dám ép quý vị, tôi đi theo thầy của tôi, còn quý vị thì free, các vị muốn tìm ai tìm, nhưng mà tôi cảm ơn quý vị xưa nay nhận tôi làm thầy. Nhưng mà vì tôi thấy rằng cái khả năng của tôi còn rất hạn hẹp, sự giáo hóa của tôi cho quý vị còn ít lắm, tôi đã tìm được một người thầy mà tôi nương tựa, thôi bây giờ tôi xin phép tôi đi về làm đệ tử của vị đó, các vị đi tìm các vị khác đi. Thì các người nói, trời đất ơi, tụi con xưa giờ nhận thầy làm thầy, mà giờ thầy tìm được một ông mà để làm thầy thầy nữa thì ông này phải đặc biệt lắm, thôi cho tụi con theo luôn. Thì bắt đầu kết nạp vô, và số lượng 1250 vị tăng một cách rất là nhanh chóng, mà Đức Phật không có cần đi từng người, mà do các đệ tử của các vị khác thu nạp vào. Và cái ngày hôm đó, ngày hôm đó Đức Phật tập hợp chư tăng để làm gì? Để bắt đầu xác định lại những giới luật. Và thưa đại chúng, mình nhớ này thôi, toàn bộ giáo lý của Đức Phật không ngoài ba mục đích. Một, giữ tránh các điều ác. Hai, làm các việc lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Tất cả lời dạy chỉ nằm gọn trong ba câu đó thôi. Thí dụ bây giờ mình nói là trong giới luật á, cái mục đích chúng ta giữ giới để làm gì? Để làm hai việc, một là chỉ trì, hai là tác trì. Quý vị nào chịu khó học Phật á, là mình phải nhớ mấy cái chữ này nè. Chỉ trì là gì? Chỉ là gì? Dạ, chỉ là chỏ lắm. Chỉ là dừng. Chỉ là dừng, là ngưng lại. Chỉ trì là gì? Chúng ta phải gìn giữ sự ngưng không làm. Ví dụ như hồi nào giờ mình ăn cắp, giờ chỉ trì đi, ngưng ăn cắp đi, đừng làm nữa. Hồi xưa tới giờ là mình chuyên môn đâm bị thóc, thọc bị gạo, giờ ngưng đi, đừng làm nữa. Cái đó gọi là chỉ trì. Bây giờ tác trì nè. Tác trì là gì? Tác là làm, trì là giữ. Phải giữ một cái việc cần làm, như là nói lời hòa hợp, mấy cái đó nên nói. Mình ngưng cái đâm thọc, nhưng mà ngược lại phải làm việc kết nối. Mình ngưng sự dựng chuyện để gây hấn, gây hiểu lầm cho người khác, ngưng cái đó đi, mà phải lập tức làm cái công việc là nói những điều đúng đắn, tác trì. Giới luật của Phật nó chỉ có hai cái đó thôi, chỉ trì và tác trì. Cho nên quý vị nào mà học Quy Sơn Cảnh Sách, trong đó ngài Quy Sơn có câu đó, chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm. Chỉ trì tác phạm tức là chỉ là dừng, tác là làm, phạm là nếu mình không làm hai việc này nè thì chúng ta sẽ rơi vào cái vi phạm. Chỉ trì tác phạm, dừng, giữ. Chữ dừng là chỉ, trì là giữ, tác là làm, còn không là mình sẽ phạm. Chỉ trì tác phạm mục đích để làm gì? Để thúc liễm cái tâm ban đầu của chúng ta. Thí dụ một thanh niên mới lớn, đâu có ai dạy nó làm ác đâu, nó cũng đang rất là phấn khởi đi vào đời, nhưng mà không may nó không gặp được những người thiện tri thức chỉ dạy cho nó cái nào nên dừng, cái nào không nên, thì nó sẽ làm những điều lỗi lầm. Nó không chỉ được, nó không trì được, nó không tác được, thì nhất định nó sẽ rơi vào cái chỗ gì? Phạm. Trong cái Tết vừa rồi đây, có một cái bản tin ở Đà Nẵng là có một hai người Trung Quốc đi qua Việt Nam chơi, và hai người này hùng tiền với nhau đánh bài, và hình như là hùng đâu 60-70 ngàn đô vậy đó. Đến khi mà thua hết thì cái cô mà đưa tiền cho cái anh chàng này mấy chục ngàn đòi tiền. Thì anh này nói đâu có chuyện đó, mình đã hợp tác với nhau đánh bài và thua thôi chứ đâu có chuyện là thua bắt tôi trả. Thì không biết là cấu xé với nhau sao đó, cuối cùng anh giết cái cô này. Và khi anh giết cái cô này á, anh thủ tiêu cái xác bằng cách là anh chặt cô này ra, và cái đầu của cô á, là cô ông vứt xuống sông nào đó gần đó, còn thi thể của cô thì ông chặt ra từng khúc, ông bỏ một cái vali rồi ông kéo tới một cái sông nào đó ông thả xuống. Thì sau này những cái video mà người ta quay trong mấy cái building á, quay lại được và đã bắt ông, và ông đã khai ra như vậy. Và người ta còn nói rằng đây là một cái vụ án rùng rợn giết người mà dễ sợ như vậy xảy ra ở tại Đà Nẵng lần đầu tiên. Vậy cái chuyện nó mới xảy ra. Thì mình mới thấy rằng nếu chúng ta chơi đánh bài, ví dụ vậy đi, mà chúng ta không dừng ở đúng lúc. Bây giờ mình không nói tới chuyện ác nha, mình chỉ nói đơn giản thôi. Mình cầm 200 vô casino mình chơi mà, nhưng mà bây giờ hết tiền. Mình nếu mình giữ cái tiêu chí từ đầu chơi cho vui, hết tiền đứng dậy đi về, là không bao giờ mình đi vào cái phạm 200 rồi cái thua quá hơi quạo. Bạn thấy chơi không, tôi đưa 300 nữa thôi, 500 thôi, cũng được. Rồi khi thua 300-500 rồi, ngày mai mình muốn trở lại, mình thường thường thua là muốn gỡ, mà thường là không phải gỡ lấy lại mà phạm pháp rồi bắt đầu đi gỡ lịch. Thì mình nói ví dụ vậy. Cho nên ngay cái đầu mình không chỉ và giữ đi, không, cái tiêu chí mình đâu có phải mục đích đi chơi bài vui thôi, dừng ngay đó, bắt đầu trở lại con người bình thường của mình là trì. Và chúng ta cần phải làm cái công việc đúng đắn của mình, còn không thì sẽ vi phạm. Cho Đức Phật, khi mà Đức Phật nói những cái giới luật, thì có thể chúng ta sẽ thấy rằng tại sao trong Phật giáo mình giữ quá trời luôn, đến mức độ là các Phật tử là cứ sợ, không dám quy y, không dám sợ giới đâu. Bằng cách là bào chữa sao phải không? Thôi, tôi không dám thọ giới đâu, thọ rồi sợ lỡ làm tội. Vậy người nào không thọ làm không tội hả? Thọ làm cũng tội. Anh không thọ, anh làm cũng tội. Nhưng anh thọ xong rồi, anh biết cái nào sai anh né. Mà nếu có lỡ làm đi nữa, anh còn biết nương tay. Thấy không? Rồi cái thứ hai nữa là gì? Lỡ anh phạm rồi, anh còn sanh tâm hối cải, phục thiện, thấy điều đó sai. Còn người không có thọ thì tôi đâu có thọ gì đâu. Giống như cái người không biết luật là sao? Làm tú xua hết. Còn người biết luật đỡ đỡ chút. Chứ cái người mà mình thọ giới, trong cái mục đích của Phật giáo là, và quý vị biết không, chữ tội là gì? Không có ai ngồi đó rảnh đâu bắt phạt mình chứ. Không có Phật nào mà ngồi rảnh đâu, này đứa này bữa nay giữ giới kém quá, phạt nó đi. Không, Phật không có làm chuyện đó. Có rảnh cũng không làm chứ đừng nói là bận. Tội là gì? Khi cái tâm mình cảm thấy khó chịu, ăn năn, khó chịu là tội. Pháp Hòa ví dụ như nhiều lúc đang đứng bận gì đó, thì có một vị tới chào mà Pháp Hòa không có cái cơ hội quay lại để chào, Pháp Hòa khó chịu vô cùng. Vì mình không có cái lòng muốn không chào người ta, nhất là quý bác lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ mình đang kẹt mình trong cái cách là, ví dụ như đang làm một cái lễ vậy, hay là đang đứng chụp hình gì đó nghiêm túc vậy, mấy bác đi ngang nói thưa thầy về, mà bây giờ mình say qua cái là hư cái hình, mà đứng dậy cái là phải chịu trận, mà trong lòng khó chịu dữ lắm. Cho nên là đôi lúc mà xin phép cho vài giây quay lại thưa quý bác về. Cho nên mình làm một cái gì mà mình chưa có đúng cái cách của mình là tự nhiên mình thấy khó chịu. Vậy cho nên á, Đức Phật xác định giới luật để làm gì? Để làm hai việc thôi: ngưng cái xấu, tăng trưởng cái thiện, gọi là chỉ trì tác trì. Ngày hôm qua có một vị phone thăm, thì trong có những cái việc trong đời sống hàng ngày nó xảy ra đó, có những người mình nghĩ không bao giờ mà họ như vậy, mà tại sao mình nghĩ họ tốt quá mà giờ mình phát hiện ra là họ trời thần đất lỡ, bắt đầu thối tâm nha. Giờ không muốn tụng kinh, không muốn đi chùa, không muốn tu tập gì nữa hết. Pháp Hòa nói không được. Cái này là mình lấy cái pháp thối, mình lấy cái pháp dở của người ta biến thành cái pháp của mình. Tu đâu phải vậy. Mình tu mình phải có con mắt trạch pháp chứ. Trạch pháp là gì? Con mắt biết lựa chọn. Cái này sai, đừng làm. chứ không phải thấy cái sai người ta rồi mình nản. Ví dụ giờ quý vị đi chùa đây mà thấy một cô nào chằn quá, nói thôi bà đó bà chằn quá tôi không đi chùa nữa đâu. vậy là mà không phải đi chùa vì Phật, mình đi chùa vì bà chằn. Giờ mình đi mình nghĩ đi cũng vì bà chằn, đó là mình phải chằn hơn. Chằn hơn là gì? Mình phải chì hơn. Anh nói gì nói, tôi đi tu là chuyện của tôi, tôi tu tập là chuyện của tôi, cái đó là chì đó. Bà kia chằn mình phải chì. Chì là gì? Mình phải kiên trì. Nói cái chữ chì là nói theo thế gian đó, nghĩa là mình phải vững chắc. Thì mình ngưng cái đó thì Pháp Hòa mới nói vậy nè. Pháp Hòa mới nói trong Phật Pháp á, chúng ta nghe Pháp là mình mở trí tuệ, mình mở hiểu biết. Chúng ta làm thiện như là bố thí giúp người, chúng ta tạo phước. Còn mỗi ngày chúng ta hành trì lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền để giữ tâm. Ba việc mình làm hết không? Phải làm. Pháp Hòa tư duy, Pháp Hòa suy nghĩ và thấy là mỗi ngày chúng ta làm điều đó. Thí dụ thôi ha, một ngày mà mình không có tụng kinh, hai ngày không tụng kinh bắt đầu con gì nó sanh, con lười biếng nó sanh, nhớt nó bắt đầu nó đổ. Chúng ta kêu gọi là lười nhớt thay đó. Có nhiều người nói trời phải lấy cái dao cạo nhớt bớt, tại vì chụp là nó tuột, chụp là nó tuột. Tới giờ tụng kinh có con bận rồi, hay có giờ làm gì có con bận rồi. Cho nên mình hành trì mỗi ngày không phải là mình lấy điểm với Phật, mà hành trì mỗi ngày để giữ tâm. Pháp Hòa ví dụ như mình tụng cái dược sư sám đi. Ở đời ai mà không bệnh, ai chẳng lỗi lầm, phàm phu ngu muội, vân vân. Đọc mấy câu vậy, một lần đâu nhớ, đọc hai lần, đọc ba lần, đọc trăm, đọc ngàn lần, lúc nào cũng nhớ văng vẳng cái câu đó. Giữ tâm mình muốn làm gì cái mình nhớ câu đó. Vậy thì sự hành trì không phải để lấy điểm với Phật, không phải để trả bài với Phật, mà chúng ta cần làm để giữ tâm, giữ mình. Còn ví dụ mình thấy ai cần giúp đỡ gì trong khả năng mình làm được, nên làm, tạo phước. Cái nào nó mà ba cái này nó dung nhiếp với nhau. Người có phước á, lúc nào cũng gặp thầy tốt bạn lành. Người có phước lúc nào cũng thuận lợi trên đường tu cũng như cuộc đời. Không phước rồi không có gì hết. Pháp Hòa nói phước giống như sức khỏe vậy đó. Không có phước giống như mình không có sức khỏe vậy đó. Chén yến tới nuốt cũng không nổi. Thức ăn bổ vô cũng không được. Người không có phước như người không khỏe thôi, không có làm gì được hết. Người mình có phước là có tất cả. Có phước là có sức khỏe. Mà đúng vậy, sức khỏe là vàng. Bây giờ quý vị thấy giờ tới cuối rồi, bây giờ ngồi đây là người nào cũng bắt đầu là có tuổi, có tên hết rồi. Giờ mình suy nghĩ coi cuối cùng mình thấy gì quý nhất với mình mỗi ngày? Sức khỏe. Không có sức khỏe là không làm gì nổi hết trơn. Muốn lại Phật cũng lại không nổi nữa. Đó, bây giờ ví dụ như cỡ cô Diệu Bủ, Diệu Tường, giờ Pháp Hòa thấy đứng hành lễ không chứ lại gì nói nữa. Đó, không sao, nhưng mà ý nói là cỡ tuổi đó rồi là muốn lại cũng hết nổi nữa. Cho nên làm phước bằng cách nào? Những gì chúng ta có thể làm. Cho Pháp Hòa mới suy nghĩ vậy nè. Pháp Hòa nói với mấy chú nhỏ nha, ở trong chùa là cái chỗ mà chúng ta đạo phước dễ nhất. Bước vô phải không? Thấy ngay cửa tuyết nhiều quá, cầm cái xuống cạo tuyết. Thấy đôi dép người ta để đi, ai dấp té sắp nó lên. Hồi nãy nè, Pháp Hòa đi vô bếp, cái ai mở cái nắp nước dừa, nó cái nắp tròn tròn vậy nè, rớt dưới đất á. Pháp Hòa đạp lên thì mình đi được một bước rồi, cái mình suy nghĩ cái này mà ai mà lỡ sơ ý mà đạp lên mà không thấy mà nó trơn cái là té chết. Lùi lại cầm cái nắp đó bỏ vô trong thùng rác. Mình không nói phước, nhưng mà thưa đại chúng, thật sự đó là phước. Phước gì? Một, có con mắt biết nhìn cái đó sai, biết suy nghĩ nên bỏ cái đó đi để không thôi người ta té. Khom xuống được lượm cái đó bỏ vô thùng rác. Phước biết vận dụng cái đầu, phước thấy có con mắt để nhìn, phước có cái tai để bỏ vô, rồi gom mấy cái đó lại làm một việc phước. Cho nên cái chuyện phước là gì? Là điều kiện thôi. Nhiều lúc Pháp Hòa vô bếp thấy nước ngay cái sinh quá, Pháp Hòa lật đật đi kiếm đồ lau liền. Tại lỡ mình có thể mình không té ngay lúc đó, nhưng mà cái sự bất cẩn của ai đó có thể xảy ra. Cho nên thưa đại chúng, rồi bây giờ mình muốn nấu ăn không? Chùa nấu ăn suốt, cũng có chuyện cho mình làm. Mình muốn nói về sự trang trí không? Cắm hoa, chưng trái cây. Mình muốn nằm ở trong cái sự điều hành. Pháp Hòa thấy rằng trong chùa giống như cái chỗ mà tội cho mình các ngành nghề vậy đó. Mà một vị nào mà chịu học, chịu làm rồi đó ha, ra rồi là giỏi. Còn không muốn làm rồi á, cái bao rác cột lại cũng không cột nữa chứ đừng. Cột bao rác là dễ nhất đó. Đi ngang thấy như hôm qua có hai cái bánh ít mới hấp, đem ra cho quý vị dùng. Sau đó có người không ăn, chiều tối lại, Pháp Hòa sợ nó khô, ngày mai mình không ăn được nó uổng đi bánh ít mới mà. Đi lấy cái miếng mình bao lại, rồi mình cất đi, ngày mai có người khác dùng. Nếu như mình muốn làm, đi ngang cái chuyện đơn giản vậy cũng có chuyện để làm. Trước khi mình đi ngủ, mình xuống bếp một vòng đi, mình đi coi lửa củi có tắt chưa. Ôi sao đâu, bà nấu bà tự biết tắt à. Lỡ bà quên cái mình thành heo quay hết. Mình chịu khó một chút thôi thì đâu có chuyện gì xảy ra mà nó phước cả làng, cả chùa nữa. Có nhiều khi nửa đêm vậy, không biết ai khóa cửa chưa. Tại xưa giờ mình hay tâm niệm chùa nhiều sải không ai đóng cửa. Đi ra thấy đúng vậy, cửa chưa khóa. Nếu muốn làm, hằng hà sa số việc để làm. Còn không muốn làm rồi đó, không thấy có gì để làm hết. Cho nên nhiều khi có nhiều nói, tôi đâu có thấy chuyện gì để làm đâu. Tại vì mình sao? Không muốn làm. Còn thật tâm muốn làm, trước mắt mình đều có việc để làm. Ngày hồi sáng này nè, đi xuống thay dầu mấy cái đèn, mở tủ ra có thấy mấy cái thùng dầu lật ngược lại hết. Nếu mà mình kệ nó đi, sao đâu, nắp nó đóng kỹ mà lo gì. Nó đóng kỹ cỡ nào mà nó trút xuống như vậy, với một khoảng thời gian nào đó, cái lượng ở trong đó nó sẽ đẩy cái nắp ra, dầu nó sẽ nhiễu ra thùng. Chịu khó lôi ra hết, sắp lại. Nếu muốn làm, mở ra cũng có chuyện để làm nữa. Rồi tới hồi làm xong cái thùng đó, cái ngó bên tay phải, thì ra đã có một người cất dầu vô đây mà cất rất là ẩu. Để vô xong rồi mấy cái tro hương của mấy cái bình đốt trầm rớt đổ xuống hết, cũng để nguyên đó luôn. Chuyện chỉ mở ra kiếm mấy cái đèn để thôi là cũng có hai chuyện để làm. Bây giờ thưa đại chúng, quý vị thấy phước nhiều không? Quá trời quá đất luôn. Cái vấn đề là chúng ta có muốn tạo phước không? Hay là chúng ta chỉ muốn hưởng phước? Nhưng mà hưởng phước kiểu đó nó dễ mòn lắm đó. Cho nên người muốn tu không thể thiếu phước. Không có phước rồi tu không được đâu. Kẻ dòm người ngó, kẻ hấy người nguýt, kẻ sầm xì người nói ra vô, hồi tâm trí mình bại liệt. Tại vì thường thường mình làm gì phải có sự yểm trợ, khuyến tấn. Mấy đứa nhỏ nó vô chùa làm gì phải cũng khen hết đó, con giỏi quá. Nó làm chết bỏ luôn. Con không có làm được gì hết á, con toàn là chón chỗ không à, là nó nản liền. Cho nên cái lời khuyến khích của mình á, có phước của mình mà cũng có phước đứa nhỏ. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói tạo phước rồi phải không? Mình hành trì hàng ngày tụng kinh niệm Phật ngồi thiền là giữ tâm. Làm tất cả những công việc để làm gì? Để có phước. Rồi bây giờ cái phương tiện mở mang trí tuệ của mình nó nhiều lắm. Nghe pháp. Hồi sáng giờ bất cứ giờ nào rảnh cái Hòa chạy vô Hòa coi mấy cái bộ kinh. Trời ơi, càng tra trong kinh hả? Pháp Hòa giống như mà cái người mà sung sướng được tắm trong một cái dòng suối mà Pháp Hòa nó quá trời kinh điển mà quá trời chuyện để nói. Hôm rồi lên Tây Thiên tuần rồi á, Sau khi mà mấy huynh đệ phụ xếp kinh, cất kinh vô trong tủ rồi, Pháp Hòa nói đứng lại hết đi, lại vô cái tủ kinh ba lại. Tại vì đời này nếu mình còn được nghe lời lành, được thấy lời lành, đó là cái phước của mình. Nếu lỡ một cái phước mình không có, mình sanh là một cái quốc độ. Như quý vị thấy thầy viện chủ hồi sáng giờ, thầy cũng kể mấy cái chuyện mà người ta có tiếng nói mà người ta không được nói vậy đó. Rồi người ta phải khó khăn lắm người ta mới tìm được cái wifi để đưa những cái thông tin ở trong nước ra khỏi cái quốc gia mà người ta bị kèm kẹp. Quý vị thấy không? Cho nên mình, nếu mình ngồi mình nghiệm lại là mình thấy ba điều kiện này mình có đủ. Có được thời gian tụng kinh nè, có được thời gian nghe pháp, có cơ hội làm lành. Còn tại sao mình không làm? Cho nên vị nào ở nhà chưa có ngồi thiền, chưa có tụng kinh, chưa có niệm Phật á, ráng làm sao thì tranh thủ. Pháp Hòa nói ráng là qua năn nỉ á. Chứ lẽ ra là không có cái gì phải ráng á. Có bao giờ nói bác ơi bác ráng ăn đi bác, nói khỏi mời con. Bác đói bác tự bác ăn à. Thì mình thấy rằng mình thấy đói bụng là mình đi tìm ăn, thì tại sao một ngày đó mình không tìm cho mình 15 phút, 15 phút thôi, ngồi yên xuống để lắng cái tâm, hay mình niệm Phật, hay mình tụng kinh, làm gì đó, miễn có một chút thời gian mình làm. Đó là để mình giữ được cái thân tâm của mình cho nó ở cái trạng thái trung bình. Pháp Hòa ví dụ ha, có khi nào mình cảm thấy là mình buồn, mình bực quá, cái tự nhiên mình nghe cái bài pháp đó xong mình thoải mái không? Có bao giờ mình rơi vào cái trạng thái đó chưa? Đó. Ôi chà, nhiều người người ta viết thơ cho Hòa, người ta kể mấy chuyện đó lắm. Có những vị viết thơ à, con cảm ơn thầy, không có thầy là con chết lâu lắm rồi. Bữa đó con đau khổ cùng cực, con nhờ con bấm sao thầy nói y tâm trạng của con luôn. Đây mới hồi nãy đây có một Phật tử mới viết thơ này. Thầy ơi, con nghe cái bài pháp của thầy mà con ngồi con khóc, tại vì thầy nói đúng cái tâm của con. Ví dụ vậy đó. Thì mình tụng kinh cũng vậy. Có một cô đó, cô, cái bữa đó cô giận ông xã cô. Còn nào dù cô đâu có giờ đi chùa tụng kinh gì đâu. Cái bữa đó đâu còn chỗ nào đi đâu. Giận quá cái chạy vô chùa. Đi shop rồi không lẽ ở hoài không shop. Không. Và đi tới nhà bạn không lẽ ngồi chơi hoài. Chỉ có ở chùa ngồi hoài không ai nói. Cái cô lên cô tụng thầy kinh, cái cô nhầm cái bữa đó mình tụng cái bài sám nguyện. Tụng xong cái cô xuống nó nói trời ơi bữa nay á con tụng bài kinh thì con thấy nó hay gì đâu á. Tất cả những cái gì mà nãy hồi sáng giờ con gặp đó, nó nằm trong này hết trơn. Giờ con hết giận ổng rồi. Đó bây giờ mới xì ra chứ chiều giờ vô không nói gì hết trơn á. Rồi thì bây giờ thưa đại chúng là Đức Phật nói á, trong cái giới luật thì chia ra làm như vậy. Thì mới ngày hôm qua hôm kia về đây thì có một Phật tử tâm sự là nói bây giờ giống như là hơi thối chí vậy đó, hơi giải đãi. Thì Pháp Hòa khuyến khích, Pháp Hòa nói không nên. Nếu như mà mình lấy cái pháp bất thiện của người ta làm cái pháp của mình thì mình bị người ta lui sụp mình. Pháp Hòa giảng cái bài đó rồi, lấy pháp bất thiện của người mà làm cái pháp lui sụp của mình là không đúng. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới chia sẻ ba cách làm sao mình tu tập. Hằng ngày thật sự mình đều có làm cái này hết, một trong ba hoặc là cả ba. Nghe pháp, làm phước, thấy không? Và hành trì. Vậy thì bây giờ mình không có thắc mắc tại sao mỗi ngày phải hành trì. Thí dụ như bây giờ quý vị thích tụng kinh Pháp Hoa, cứ một bộ kinh Pháp Hoa quý vị tụng, kinh Pháp Hoa như là cái kinh nhật tụng của mình vậy đó. Bên cạnh đó mình có thể nghe giảng về kinh Pháp Hoa, thậm chí nghiên cứu thêm những kinh khác không sao cả, nhưng sự hành trì của mình là một bộ kinh Pháp Hoa. À, có nhiều vị niệm Phật Di Đà thôi nhưng mà vẫn nghe kinh, nghe để mình thêm sự hiểu biết. Và mình nhiều khi mình nghe xong rồi mình thấy ồ, những bộ kinh này đã giúp cho mình mở tâm, mở trí và làm cho cái pháp tu niệm Phật của mình càng sáng hơn nữa, càng rõ đường hơn nữa. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật đã tập hợp chư tăng để làm gì ở tại tịnh xá Kỳ Viên, à, tịnh xá Trúc Lâm, để Đức Phật xác định lại những giáo pháp. Và đồng thời Đức Phật khuyến tấn quý thầy mỗi tháng phải có 2 ngày tụng giới, mà trong tiếng Phạn chúng ta gọi là Bồ Tát. Người Trung Hoa dịch chữ Bồ Tát là gì? Là trưởng tịnh. Trưởng là làm lớn lên sự thanh tịnh. Thí dụ như tối nay đúng ra là mình tụng giới đó nha. Theo lệ của mình hàng tháng á, là hôm nay là mình tụng 5 giới nè, tụng thập thiện nè, tụng Bồ Tát nè, các thầy các cô phải tụng giới hết. Ai thọ giới gì thì tụng đọc lại phần giới đó. Nhưng vì hôm nay chúng ta có những chương trình, cho nên chúng ta đưa cái phần này sang vào tối thứ hai. Thí dụ vậy, thí dụ như đáng lý tối nay là các thầy tỳ kheo tụng giới, nhưng mà mình sẽ dời lại tối thứ hai các thầy tụng giới, tụng giới xuất gia, giới tại gia, vân vân. Có những ngày chúng ta tụng giới vào sáng Chủ nhật để cho đại chúng cùng tụng theo. Tụng là gì? Một người đọc, chúng ta ngồi nghe. Tụng là chúng ta lặp lại. Và cái người ngồi đọc đó gọi là thuyết giới, đọc lại giới cho mình nghe. Và cái thứ hai ở trong cái ngày lễ rằm tháng giêng này là gì? Là Đức Phật tuyên bố với tất cả chúng ta là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn sau 3 tháng. Tức là hôm nay là tháng giêng phải không? Rằm tháng giêng, rằm tháng 2, rằm tháng 3, rằm tháng 4 là Đức Phật Niết Bàn. Xưa giờ á, mình có thể nói là mình có cái lễ kỷ niệm Đức Phật Niết Bàn vào rằm tháng 2. Nhưng mà thật sự ra theo cái truyền thống cũ nguyên thủy á, là lễ Phật đản là 3 ngày quan trọng của Đức Phật. Ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật Niết Bàn. Cho nên chúng ta gọi là lễ Tam Hợp. Tam Hợp tức là hợp 3 lễ lại làm chung 1 ngày. Đó là đản sinh, thành đạo và Niết Bàn. Và sau này chúng ta chia những cái ngày đó theo cái âm lịch của mình để chúng ta làm lễ riêng của các nước như là Việt Nam, Trung Hoa, vân vân. Chứ còn cái lịch chung á là lễ Phật đản sắp tới vào tháng 5 tới này đó, là chúng ta làm lễ chung 3 ngày liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Đó là đản sinh, thành đạo và Niết Bàn. Thì đó là cái phần mình nói về ý nghĩa rằm tháng giêng. Nói sơ một chút thôi để cho đại chúng hiểu được cái rằm tháng giêng trong cái tinh thần của Phật giáo. Trong nguyên thủy Phật giáo, các nước như là Miên, Campuchia rồi Lào rồi đó, cái ngày rằm tháng giêng này là nhiều sự kiện lắm. Các vị tổ chức hạnh đầu đà, tức là một ngày một đêm không có ngủ, thức suốt đêm để mà ngồi thiền, đi kinh hành, để gọi là hạnh đầu đà. Tức đầu đà là gì? Là khổ hạnh. Chữ đầu đà là tiếng Phạn, chúng ta gọi là khổ hạnh, tức là ngày đó chúng ta thực tập một ngày không ngủ, một đêm không ngủ mà chúng ta đưa vào cái chương trình tu học. Năm nay á, Pháp Hòa muốn xin lỗi là theo cái chương trình thì chúng ta vừa học xong bộ kinh Ưu Bà Tắc Giới sau 3 năm học bộ kinh đó. Thì bây giờ năm nay chúng ta bắt đầu bộ kinh mới. Thì bộ kinh này không có dài, cái bản kinh này không có dài. Mới đầu thì Pháp Hòa định chọn bản kinh Vô Lượng Nghĩa ở trong kinh Pháp Hoa đó. Nhưng mà sau này thời gian gần đây khi đọc vào Đại Tạng Kinh thì Pháp Hòa thấy có nhiều bộ kinh trong Đại Tạng Kinh rất là hay. Cho nên Pháp Hòa muốn đưa mấy cái bộ đó ra giới thiệu với đại chúng. Tại những bộ này ít khi nào mình nghe nói, hoặc là ít khi nào mình được thấy giảng. Cho nên thôi thì những bộ kinh đó mình không có học thì các vị khác cũng đã giảng rồi. Quý vị muốn biết thì có thể tìm mà nghe giảng những cái bộ kinh đó. Nhưng kỳ này Pháp Hòa sẽ trích một bộ ở trong đại tập để mà mình học cái bản kinh này. Và trong cái bản kinh này á, nó có cái tên là, tại vì thay vì nguyên một cái cuốn kinh á, Pháp Hòa mới in ra bài kinh riêng thôi. Bài kinh này có tên là Đại Thừa Tứ Pháp, tức là 4 pháp của bậc Đại Thừa. Vậy thì trong này có 2 chữ Đại Thừa. Và chúng ta phải nói một chút xíu về chữ Đại Thừa thì mai mốt mình học kinh mình để thấy nó nhẹ nhàng. Và đồng thời Pháp Hòa cũng muốn cho mình hiểu rõ một chút hơn nữa về hai chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa, để mai mốt ai có hỏi mình cũng có thể giải thích được, và chính bản thân mình cũng thoát ly được cái nghĩa hẹp của chữ tiểu và chữ đại. Tại vì thường thường nghe tiểu cái mình thấy nó làm sao, nó nhỏ, còn mình nghe chữ đại cái mình thấy nó bự, nó lớn. Cho nên mình thấy ai mà gì đó cái mình nói không, chùa này chùa tiểu thừa chùa kia chùa đại thừa đó, thì mình nghĩ như vậy thì nó hơi cục bộ, và mình thấy rằng mình chưa có hiểu đúng cái nghĩa của Phật giáo. Xin thưa đại chúng là trước hết á, mình nói chữ thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là vận tải, chữ thừa nghĩa là sự chuyên chở, sự vận chuyển, mình chở được bao nhiêu, mình nhận được bao nhiêu, mình chuyên chở được bao nhiêu, gọi là thừa. Thì trong Phật giáo á, thường chúng ta nghe có năm thừa, gọi là ngũ thừa. Ngũ thừa là gì? Tức là năm sự chuyên chở tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người. Pháp Hòa ví dụ, những Phật tử mới bước chân vào sự tu tập, các vị thọ năm giới, thọ tam quy, giữ năm giới, tu tập dựa trên năm giới là tránh không giết người hại vật, ngược lại thì phải cứu giúp mọi người. Thứ hai là tránh không gian tham trộm cắp, mà ngược lại thì phải bố thí giúp người. Thứ ba là tránh quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của mình, mà ngược lại là mình phải giữ lòng chung thủy, giữ gia đình hạnh phúc của mình. Thứ tư là tránh nói những gì gây đau khổ cho người khác, mà ngược lại phải lựa lời nói những gì để gây hạnh phúc cho người. Thứ năm là tránh ăn uống tiêu thụ những sản phẩm gì có thể làm hại đến thân tâm của mình, như rượu chè, hút sách, mà ngược lại chúng ta phải ăn uống tiêu thụ có chánh niệm để bảo quản được sự khỏe mạnh của thân tâm. Đó là năm điều mà căn bản nhất người tín đồ Phật tử khi bước chân vào sự tu tập. Cái đó chúng ta gọi là gì? Nhân thừa. Nhân thừa là gì? Là sự chuyên chở những người mới bắt đầu vào đạo. Và ở đây những vị này có tính không có nói chuyện cao siêu, không có nói chuyện sanh cõi trời, không có nói sanh cõi Phật, dễ nói ngay đây nè, ngay con người nè. Bây giờ đời sống con người của các anh các chị cần phải giữ năm cái này để giữ được hạnh phúc của mình, giữ được cái đạo đức căn bản của mình: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rượu chè. Năm cái này là nhân cách của con người. Mà nhân cách của con người thì chúng ta, cái này nó có khả năng, nó chuyên chở, nó đưa hết tất cả mọi người, ai cũng phải làm được hết, gọi là nhân thừa. Thì chữ thừa là gì? Là vận chuyển, là chuyên chở. Rồi bây giờ nếu như trường hợp một ngày nào đó mình sâu sắc hơn rồi, mình lâu năm hơn rồi, mình có thể tăng trưởng cái đó lên, chúng ta tu thập thiện cũng năm giới này nè, nhưng mà chẻ chi tiết ra. Trong cái giới thứ tư á, thay vì chỉ đừng nói những lời lường gạt rồi dối trá, nó còn nói chi tiết nữa: đừng mắng xả người ta, đừng có ác khẩu, tức là mắng rủa người ta, đừng có dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người ta, đừng có nói những lời đâm thọc, gọi là hai lưỡi, đừng dựng chuyện, có nói không, không nói có. Về cái miệng đó, chi tiết ra bốn việc. Còn về cái ý là thêm qua ba việc nữa là tu bố thí biết đủ để giảm tham, tập quán từ bi, quán mọi người đều có cái khổ đau để thương được người ta, để giảm được sự sân hận. Quán nhân duyên. Quán nhân duyên là quán mọi cái điều kiện của sự việc nó phải như vậy để chúng ta thông cảm và hết sự chấp trước mê lầm, gọi là quán nhân duyên, để không còn si mê, là tham sân si. Thưa đại chúng, trong cái lần dịch này nè, ở các nơi là người ta đình lại những cái việc tổ chức nhiều lắm. Ở đây là mình rất là giỏi nha, không có gì cái chuyện vi trùng mà chúng ta không đi chùa. Chứ có những nơi Pháp Hòa nghe kể là có những chùa tổ chức bát quan trai mà thường lệ là 100 vị đi, sáng hôm đó vô còn có 5 móng à. Rồi thầy trụ trì thấy vậy thì nó thôi về nghỉ hết. Vừa rồi trong một cái tang lễ, Pháp Hòa có thưa, đời sống một phần đau khổ của chúng ta là vì cái giới thứ năm nè. Chúng ta tiêu thụ không có lành mạnh. Cái cơn dịch này từ đâu ra? Từ sự ăn uống của con người. Nếu mình ăn những cái món ăn bình thường thì đâu có chuyện gì để nói đâu. Mình đi tìm những món ăn mà nó khủng hoảng lên, để chúng ta gọi là bổ cái này, bổ cái kia, để nó tạo ra những cái bệnh tật. Mà quý vị thấy không, bây giờ ông nào không cần biết, ông to chức cỡ nào, ông quyền uy cỡ nào, ông cũng phải khuất phục như một con vi trùng. Nhỏ nhất thôi. Một con vi trùng đó mà nó tấn công vô người mình rồi á, thì mình từ bị thương quằn quại cho tới có thể chết. Vậy thì trong mỗi người chúng ta có tới 3 con vi trùng nữa. Vi trùng của tham, của sân, của si, nó cũng đang hoành hành ở trong thân tâm này. Và mình cũng bị trúng độc dữ dội lắm. Rồi mình lây la cho người khác lắm chứ đâu phải dễ đâu. Thì trong cái buổi đám tang vừa rồi, Pháp Hòa mới nói như vậy thì khi đi đám tang, ngoài cái chuyện là chúng ta biết người mất, chúng ta biết người thân của họ, chúng ta còn đi đám tang cho chính bản thân mỗi người chúng ta đây, để chúng ta thấy được cái sự sống chết. Trong tuần lễ này á, chúng ta có 3 cái tang lễ. Một vị á, do bệnh thì cái chuyện đó bình thường, nhưng mà trong đó có 2 người mất. Một chú này 72 tuổi mới đi hỏa táng hôm qua. Bà vợ nó bị dợp bẻ cái chân, ông khom xuống ông giúp cho bà vợ chỉnh cái chân so so bóp bóp vậy. Xong bà vợ khỏe cái ông nói thôi tôi làm cho bà xong tôi nóng nực quá thôi để tôi tắm. Ông đi tắm ra thì bà vợ ở ngoài làm cơm. Sao thấy lâu quá không thấy ông ra. Thì bước vô thấy ông tắm ông lao mình rồi, định lấy quần áo mặc vô thì chưa kịp mặc xong quần áo thì nằm trên giường mất rồi. Không đau không bệnh gì hết trơn, đột xuất vậy. Nhưng mà thôi giờ chú 72 tuổi thì thôi mình cũng chấp nhận đi. Trước đó 2 ngày, tức là cách đây mấy ngày, mình đi cái tang lễ của một em 15 tuổi. Và em chỉ có bệnh cảm thôi. Cảm rồi đến cái cuối tuần trước Tết đó, cái tuần lễ Tết đó, ba mẹ còn dẫn đi Costco đi chợ để cho nó mua gì nó chuẩn bị nó đi học. Nó đi nửa chừng nó có mệt quá, nó phải dịnh ba nó. Về tới nhà chiều hôm đó thì nó ngủ, sáng ra thì thấy nó nóng trong người. Ông đi làm về ông không yên tâm, phone về cho người vợ. Người vợ vô thấy con mình không ổn rồi, chở vô trong bệnh viện. Thì nó mê man rồi. Hôm sau nó tỉnh dậy, nó mở mắt ra nó thấy má nó. Nó chỉ nói được một câu thôi. Nó nói má ơi ôm con. Rồi nước mắt nó chảy xuống rồi là nó bất tỉnh cho tới ngày nó chết luôn. 15 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, nếu mình không đi cái đám tang đó, cái ngày hôm đó mà quý vị nào mà có đi tang lễ em đó, cái lễ đường là 3 dãy, 3 cái phần ghế mà ngồi đầy hết. Bạn bè, thầy cô giáo rồi bạn của ba mẹ đi đầy hết, đi lớn hơn một đám tang người lớn mà. Trời tội nghiệp, thấy mấy đứa học trò bạn bằng với nó khóc nức nở. Có đứa mà khóc tức tưởi. Mình thấy mình chịu không nổi. Pháp Hòa đứng cúng mà mình ráng lắm nha. Mà tới tụng biến thực biến thủy và tụng hết nổi rồi. Pháp Hòa cầm cái microphone. Tại sao biết không? Ba má nó gấp cơm cho nó. Rồi ba má mới nói chảy ơi về ăn cơm con. Trời ơi mình nghe tới đó là chịu không nổi. Mà tội nghiệp cái ngày mà đưa nó về đây. Bà má nói má giờ như người khùng vậy con, má hứa là má không khóc để cho con đi mà má chịu không nổi, má xin lỗi con má làm không nổi. Thì mình nghe những cái lời như vậy thôi, sao mình chịu nổi. Thì có một lần nào mình như vậy thì bắt đầu mình với cái cơn sân si phiền não gì của mình bắt đầu nó không dám nói nó hết. nó đang chồi chồi lên, nó sắp sửa nó bung nóc rồi, cái nó tuôn tuột xuống đỡ lắm. Cái đó gọi là tư duy, gọi là quán chiếu, đó là thấy người mà nhìn lại mình vậy đó. Cho nên nếu như mà mình lấy cái tâm đó, mình lấy cái tâm đó mình sống đó, thì mình không có cần học Phật gì hết trơn mà tự nhiên mình thấy mình là đại thừa rồi đó. Cái bàn tay của mình giang ra. Quý vị nghe cái bài tán Đức Quan Âm không? Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Chỗ nào cần mình có mặt, mà trong khả năng của mình làm, mình làm được trong khả năng của mình. Ở chùa mỗi tháng hầu như là mình sẽ nhận thơ, nhận mail, và thậm chí có những người mẹ, người cha dẫn con tới chùa. Tại vì các em nó có vấn đề trong cuộc sống. Và thưa đại chúng, là Pháp Hòa mới thấy rằng á, khi mình được tiếp xúc với những gia đình mà như vậy, mình mới thấy là chỉ có cha mẹ mới làm cho con không còn được điều kiện đòi hỏi gì hết. Tốn tiền, tốn bạc, mất ăn, mất ngủ, bỏ việc làm chỉ vì con mình thôi. Hai vợ chồng có một đứa con một, giờ nó đi rồi. Rồi ông xã mới nói, thầy biết không, tôi mấy ngày, mấy lúc này tôi không có biết Tết nhất gì đâu. Mấy ngày mà nó bệnh trong bệnh viện là tôi không còn biết Tết là gì nữa hết á. Rồi bà má, bà vợ tôi giờ như người không bình thường. Trời ơi, mẹ mà. Mình thông cảm hết. Có một cái chuyện rửa cái hình thôi. Mà gọi tới, gọi bị gì nói xong rồi quên. Nói xong rồi quên, cái cuối cùng mà nói thôi, bây giờ đừng hỏi gì nữa hết á, làm việc giùm thôi, rửa cái hình đi rồi tới đó Hòa nói sao làm vậy chứ giờ. Cô chú hỏi xong rồi Hòa nói rồi quên. Một ngày không biết gọi bao nhiêu lần, cứ hỏi tới hỏi luôn, chỉ có bao nhiêu việc thôi. Rồi Hòa nói hồi cái làm sao ta. Thì mình thông cảm, mình đúng không, mình thông cảm. Cho nên Hòa nói thôi quý vị đừng có hỏi thêm, hỏi là xong nhớ. Thì ở đây á, cái chữ thừa nghĩa là mình có khả năng mình chuyên chở. Vậy thì trong tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng có khả năng chuyên chở hết. Mình chuyên chở được bao nhiêu người thôi. Ví dụ như giờ tôi có 5 người bạn, tôi giúp cho 5 người bạn thì mình cũng là một thừa rồi đó. Nhưng mà tiểu thừa hay trung thừa gì đó tùy. Thật sự ra nếu mình hiểu được sự thừa là mình đưa cánh tay mình tới, mình mở cửa xe mình ra để chuyên chở được bao nhiêu người. Thậm chí ngồi hết chỗ rồi, ở giữa còn chỗ cho cái ghế súp coi. Hồi nhỏ đi coi hát mà không có tiền là ngồi cánh gà không á. Cho nên á, quý vị nào có dịp đọc cái bộ của ông Suzuki người Nhật, thiền sư người Nhật, ông viết cái cuốn Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Nó có 3 cuốn: Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Thì trong đó có cuốn Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, ông viết cũng rất là hay. Mà bản dịch của ông viết bằng tiếng Anh. Cái bộ đó viết bằng tiếng Anh và Hòa Thượng Quảng Độ đã dịch cái bộ đó từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cái bộ luận, 3 bộ luận rất là hay. Thì quý vị muốn biết cái phần Đại Thừa, quý vị cứ vô ngay cái cuốn Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận đọc. Rất là nhiều, như ở đây á, Pháp Hòa cái mục đích của chúng ta là hiểu ý nghĩa để chúng ta đi vào kinh, chúng ta ứng dụng. Mình không phải là học giả. Mình không phải là học giả, cho nên ở đây mình không có chủ trương là đem kinh này sách nọ ra quảng cáo, rồi cuốn này sao sao, không có. Mình lấy cái ý của các cái cuốn đó, Pháp Hòa đọc rồi Pháp Hòa lấy cái ý để Pháp Hòa nói lại cho đại chúng nghe cho ngắn gọn thôi, mà còn quên tới quên lui nữa đó. Quên tới quên lui đó. Chứ nếu mà ngồi mà bắt trả bài nữa thì chắc là không ai đi nghe luôn. Thì ở đây có một cái phần như thế này, Đại thừa và tiểu thừa, sự sai biệt giữa đôi bên đã thường gây nhiều thắc mắc cho người sơ cơ học Phật. Để giải thích phần nào mối hoài nghi ấy, trong tiết thứ nhất thuộc bản chương, chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật còn, Đức Phật không hề nói thừa gì hết trơn. Thấy ai có đụng chuyện gì khổ, Đức Phật nói vậy thôi à, không có đại tiểu gì hết đó. Nhưng mà sau này để xác định lại mọi cái, khi phân chia giáo lý thì các vị bắt đầu đưa ra, và giáo lý này thuộc tiểu thừa, giáo lý này thuộc trung thừa, giáo lý này thuộc đại thừa, chứ còn thời Phật không có thừa gì hết. Có nhiều khi nó tiểu thừa mà thật là đại thừa. Pháp Hòa ví dụ nha, ví dụ bây giờ cái anh đó đói bụng quá trời luôn, cái mình sẵn tay ra mình nấu cho anh đó, có 5 phút sau anh có tô mì anh ăn à, đối với mình là chuyện gì? Chuyện nhỏ. Nhưng mà đối với ảnh là gì? Chuyện lớn. Vậy thì mình là chuyện tiểu thừa của mình mà chuyện đại thừa của người ta. Trời ơi, bác đại thừa quá. Giờ này lẽ ra bác đi ngủ rồi, bác nghe con đói bụng, bác xuống, bác hy sinh, bác nấu cho con. Thành thử cái chữ đại tiểu nó có cái chỗ nào để nó phân định không? Thành thử nói cái nào cũng kẹt hết. Nói cái nào cũng kẹt hết á. Có nhiều khi cái việc rất nhỏ nhưng mà nó thành ra to tát. Ví dụ một lời nói của mình thôi. Một lời nói mà mình, thí dụ hai người ta đang nói chuyện gì phải không, mình nghe xong ấy lại xen vô một câu thôi, trời ơi cái đứa đó nó nhỏ mà nó chơi gác chị á, chị cũng hay á. Nhịn được nó, gặp tôi rồi biết. Rồi bắt đầu hồi nãy mình yên lắm, hồi nãy mình đang trung thừa, không tiểu không đại, mà nghe nó móc mình câu xong bắt đầu mình lên đại thừa. Rồi nói ra thưa đại chúng là Đức Phật có một, hồi xưa các tổ có một bài kệ á, hữu độ tức phi tịnh. Nếu chỗ nào, nếu bất cứ chỗ nào được gọi là độ, là cõi đó, là chỗ đó chưa được gọi là tịnh. Tại sao? Vì chỗ nào gọi là cõi nghĩa là có con người ở. Mà có con người ở thì có gì? Có ăn uống, có sự sống. Mà có ăn uống, có sự sống là có bài tiết cái dơ. Mà đã có bài tiết cái dơ thì làm sao gọi là tịnh? Phải không? Cho nên chỗ nào có gọi là cõi, chỗ đó chưa chắc là tịnh. Hữu độ tức phi tịnh. Phật thuyết nguyên vô ngã, lời Phật nói vốn không có ngã. Thiền sư vấn thị thùy. Anh nói anh là thiền sư. Thiền sư là gì? Anh nói là anh đại đức. Đại đức là gì? Anh nói anh là hòa thượng. Hòa thượng là gì? Nói không được. Còn cái danh là còn khổ. Bất cứ thứ danh gì. Cho nên á, mình là một người tu bình thường là mừng hú vía rồi. Cho bữa nào ai lỡ gặp mình, anh cũng không sao, nó chưa mình kêu mình bằng thằng là mừng. Đây, hồi chiều này có một cô bên Đức gọi. Pháp Hòa vừa bắt phone. Anh ơi anh. Tôi ở bên Đức, tôi gọi qua, tôi đăng ký cho mấy đứa con tôi. Anh có biết gì chuyện này không anh? Tại em, Pháp Hòa trả lời cái thơ đó mà, cho nó dạ biết. Gia đình em gửi vé máy bay qua rồi, không biết chùa nhận chưa anh? Dạ nhận rồi. Mà sao em chưa thấy trả lời anh? Dạ trả lời rồi. Cổ xây qua cổ kêu mấy đứa con chét, cổ nói gần hết cái buổi nói chuyện. Dạ dạ không biết ở bên kia là thầy hay Phật tử để em dễ xưng hô. Tại sao mình vui vẻ vô cùng, không có chuyện gì xảy ra hết. Tại mình là gì đó, mừng lại gì hết trơn á. Thầy cũng được, anh cũng được, chú cũng được, bác cũng được. Sao ấy? Phật thuyết ngôn vô ngã, Phật thuyết nguyên vô ngã, thiền sư vấn thị thùy. Hỏi lại, hỏi lại coi thiền sư là cái gì, đại đức là cái gì, hòa thượng là gì, thượng tọa là gì, giả danh hết. Thật ra nhiều khi cái tên mình rất là bự, nhưng mà lỡ ai kêu chút xíu xuống cái mình từ đại thừa lọt xuống tiểu thừa rồi. Chẳng có lại mình lại, người ta gặp mình mà người ta còn gật đầu, người ta chào mình một kiểu, người ta gọi mình là cái gì là ok rồi đó. Có cái cô kia cô tới cô nay nói hồi cái cô mới nay, tôi lớn tuổi hơn thầy nha. Nói dạ em đâu có cãi. Nói dạ em đâu có... cho nên là không có gọi thầy xưng con được à. Nói dạ không sao. Kê Pháp Hòa nói lại, dạ không sao cô nói đi con nghe. Thì bây giờ nếu mà trong hai người phải có một cái gì để xưng hô chứ. Thôi giờ con làm con đi. Mà mình rất là happy, không hề có một chút phiền hay là nói móc, nói xỏ gì hết. Rất là hoan hỷ. Có một cô ở đây là Pháp Hòa là đi học chung với con cổ, trên cổ đi chùa lúc nào cũng xác định. Cô không thể gọi con bằng thầy được nha. Cô không có xưng gì hồi nào giờ là cô với con nha. Dạ con có đâu nói gì đâu cô. Cô vẫn là cô của con. Cô vẫn là cô của con. Con là con của cô. Hạnh phúc rồi. Trừ khi nào nó tao ghét mày lắm nha. Cái đó mới mệt. Còn người ta vẫn gọi mình bằng con, bằng anh, bằng chú, bằng gì là mình đủ hạnh phúc. Cho nên cái thừa ở đây là sự chuyên chở. Mình chuyên chở cái gì ở trong cái đó. Khi mình nói chuyện với người, trong lòng mình chuyên chở cái gì? Mình chuyên chở sự bình an, mình chuyên chở tâm từ, mình chuyên chở cái gì? Cái đó mới quan trọng. Có nhiều khi mình nói chuyện rất là, nghe rất là từ bi, nghe rất là vĩ đại, nhưng mà ở trong đó mình chuyên chở cái khác. Chứ hồi xưa có một vị thầy á, ông mù. Nhưng mà ông nghe người ta chúc mừng nhau, ông nói trong cái lời chúc này á, tôi nghe có một chút gì ganh tị. Tại vì cái người mù tâm họ sáng lắm. Họ nghe cái âm điệu chúc mừng, nhưng mà thật sự chúc mừng qua cái hình thức thôi. Chứ còn cái nội dung không có. Thưa đại chúng, theo tinh thần của ông Suzuki, đại thừa là gì? Là nội dung chứ không phải hình thức. Mình chuyên chở cái gì trong đó? Có nhiều khi một bài kinh tụng ngắn gọn, nhưng chuyên chở cái gì ở trong đó? Cái lễ giao thừa năm nào mình cũng tụng bài kinh Phước Đức. Mà thưa đại chúng, bài kinh đó chỉ tụng có khoảng 7 phút thôi. Nhưng mà trong 7 phút đó, nó chuyên chở cả 38 thứ hạnh phúc ở trong đó. 38 thứ hạnh phúc. Mà nếu mà đem cái bài kinh đó ra mà giảng 38 hạnh phúc này, phải là 38 buổi giảng hoặc là 40 buổi giảng. Bài kinh tụng 7 phút mà có thể giảng suốt 40 giờ đồng hồ. Thành thử đâu phải cái vấn đề cái lượng đó. Có nhiều khi cái bài kinh ngắn thôi mà giảng hoài giảng hết. Pháp Hòa thấy có những vị mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nha. Nổi cái đề tựa thôi. Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa. 4 chữ. Giảng suốt 1 năm. Cái bài mà quán nguyện 5 bữa ăn. Quán nguyện 5 điều quán nguyện bữa ăn á. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời. Mà Pháp Hòa tự nhiên Pháp Hòa thấy á, lần nào mà đụng vô cái bài đó là Pháp Hòa giảng được hoài. Nói được hoài về năm cái đó. Mấy chục năm nay mà lâu lâu có chuyện gì đụng vô cái bài đó là mình nói được, luôn nói được. Tại sao? Vì trong năm cái lời quán đó nó chuyên chở quá nhiều những chuyện tu tập ở trong đó. Vì thì năm cái đó là tiểu thừa, nhưng mà nội dung của nó rất đại thừa. Bây giờ mình hiểu được, mình hiểu sơ sơ thôi. Chữ đại thừa là không phải ở vấn đề tông phái, không phải ở vấn đề số lượng kinh sách, số lượng tu sĩ vân vân, mấy cái đó không phải, mà nội dung của cái sự tu tập của chúng ta. Thí dụ như đối với mình nè, ăn chay dễ không? Dễ ợt, ăn không ngán, ăn không thèm không gì. Nhưng với người mà người ta mới bắt đầu ăn, người ta thấy mình vĩ đại lắm. Người ta thấy mình vĩ đại lắm. Trời ơi, tôi ăn có một ngày tôi mà cồn cào, tôi thèm muốn chết luôn. Hồi mình mới ăn á, mà lỡ đi cúng mấy cái đám á, mà hồi ở dân người đời họ đâu có biết, cứ mời thầy tới tụng nhưng mà họ làm đồ mặn họ cúng không à, heo quay, vịt quay, rồi cá chiên, tụng nhắm mắt tụng không, mở ra thèm chết. Mình chưa đại thừa, thấy mà vẫn như không thấy, phải không? Thôi tiểu thừa thì tụng hết đi về. Lâu lâu Pháp Hòa hỏi mấy chú, hồi đó mấy chú còn nhỏ nha, lâu lâu có việc nào mình đi ngang mấy cái tiệm mà nó bán thức ăn có mùi á, hỏi con có thèm không? Dạ có chút xíu. Hỏi để làm chi? Để biết có thèm cỡ nào. Nhưng mà vì mình không, mình cho ăn đủ. Hôm rồi có một anh cảnh sát làm trưởng ty cảnh sát đến đây thăm Pháp Hòa. Thế xong cái Pháp Hòa giới thiệu ảnh AW Burger Chay. Trời ơi, ảnh ăn xong về ảnh email, ảnh cảm ơn quá trời luôn. Ảnh nói nhờ thầy giới thiệu Burger Chay ở tiệm AW mà bữa nay tôi ăn chay không còn khó khăn nữa, tôi có thêm phương tiện để ăn chay. Cái xong cái quà giới thiệu tiệm thứ hai, bữa nào ông try KFC. Ở trong KFC có burger gà chay ngon lắm. Ăn xong về email tiếp. Trời tuyệt vời, bữa nay là ăn chay không còn phải khổ đau gì nữa hết. Cho nên á, khi mà Đức Phật đi thuyết pháp á, Ngài không hề có một cái định nghĩa thừa nào hết. Phật không có nói pháp môn anh nào khổ gì nói nấy. Thí dụ như bữa hôm có một cái cô đó, cô gọi, cô đang sanh tâm gọi là gì, giải đãi, thì mình đem những cái lời khuyến khích ra, mình xích cho cô tinh tấn lên, thì đâu có cần nói để tôi lựa coi kinh đại thừa gì tôi nói, đâu cần nói cái gì mà lúc đó người ta có thể người ta giúp cho người ta tăng trưởng. Ngày hôm qua làm lễ quy y cho mấy người ngoại quốc, thì có một em rất là trẻ, nó vô nó tâm sự riêng trước khi nó ra nhận giới. Khi nó tâm sự xong thì Pháp Hòa mới nói: thầy rất là vui, và con đã coi thầy như thầy, nhưng mà bên cạnh con coi thầy như bạn, như một người anh. Con tâm sự những khó khăn, những hoàn cảnh của gia đình cho thầy biết, để thầy tìm cách thầy giúp đỡ cho con. Thì có những người nó suy nghĩ như vậy. Nó nói ngày hôm nay là ngày quy y, là cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của nó, cho nên nó mời những người thân của nó nhất đi dự cái lễ đó, ai cũng hứa hết. Cuối cùng là cancel, không đi, là vì người này bận kia. Nó rất là upset. Từ trên đường nó về đây, cho nên bây giờ cái trái tim nó đập thình thịch, mà nó không thoải mái. Bây giờ nó biết là nó sắp sửa vô làm lễ, mà tâm chưa yên thì làm sao mà làm lễ được, cho nên nó cần phải gặp thầy. Thì Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói chuyện với nó xong, Pháp Hòa mới cảm ơn nó đã coi thầy là thầy, mà là bạn, là anh, để chia sẻ những bất cứ cái gì. Pháp Hòa mới nói: đâu có sao, các bạn không có mặt với con trực tiếp thì các bạn gián tiếp. Con biết tại sao bạn kia không tới không? Cái nó nói: có thể bạn đó đang có chuyện gì bực bội trong hãng, cho nên bạn đó không đi. Cái Pháp Hòa mới nói: đó, thấy không? Vậy thì bạn con cũng thương con, bạn con không muốn đem nguyên cục phiền não tới dự cái lễ của con, cho nên bạn con đã ủng hộ con bằng cách là bạn con ở bên ngoài trong cái sự vắng mặt, nhưng mà gửi cái tâm tới. Tại vì bạn nó đang bực mà ngồi đây rồi lát không vui với con thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái ngày của con. Con phải mở cái lòng mình ra, mình thí dụ những cái trường hợp, cái hoàn cảnh của người thì mình sẽ hiểu được và mình sẽ cảm thông được. Nói mấy chuyện xong cái nó đứng dậy, nó khỏe quá, nên nó bây giờ nó feel nhẹ nhàng lắm. Rồi được chưa? Bây giờ ôm cái thì đi ra đi ra truyền giới. Ngày hôm qua Pháp Hòa chỉ ngồi chơi thôi, ra ngồi thôi, tại các thầy làm hết. Mình đâu cần, bây giờ mình có mặt là được rồi. Lẽ ra cái chuyện mà hỏi truyền giới là thầy làm, nhưng để cho các thầy làm, mình ngồi thôi. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng là bất cứ một hoàn cảnh nào, nếu trong tâm mình có pháp, mình sẽ ứng pháp mọi hoàn cảnh. Và chừng đó mình không cần đặt thừa gì, nhưng mà thật sự mình đã chuyên chở được. Lời nói của mình nó chuyên chở được giáo lý đi thẳng tới người đó. Có nhiều khi lời nói của mình không đụng vô Phật pháp chút nào cả, nhưng nó đủ khả năng làm cho người ta tỉnh thức. Đủ rồi. Phật là vậy mà. Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Chiều hôm qua có anh em, nó đi ngồi thiền xong vô gặp Pháp Hòa. Pháp Hòa nói sao? Bữa nay con nhìn tươi quá. Con ăn cơm chưa? Con ăn rồi. Ăn gì? Con ăn canh chua. Mẹ nấu canh chua ngon không con? Ngon lắm. Ồ, con phải appreciate nha, mẹ nấu cơm cho mình ăn. Có nhiều khi trong cuộc sống mình, quý vị ứng biết ứng dụng là mình sẽ thấy ồ, bất cứ lúc nào mình cũng có chuyên chở được. Vậy thì thừa là chuyên chở, còn tiểu là trung là đại chỉ là từ ngữ để nói thôi. Còn nếu mình biết ha, một lời nói thật nhỏ nhưng nó có năng lượng rất lớn, từ tiểu thừa nó biến ra đại thừa. Giờ mình thông được chỗ đó chưa? Mình thông được chữ đại chữ tiểu rồi là mình sẽ thấy mình thoải mái vô cùng. Và ai gặp mình nói mình thừa gì, dạ đúng, miễn tôi đừng có dư thừa là là tôi hạnh phúc rồi. Đã, Pháp Hòa muốn dạo trước ha, để mai mốt khi mình đi vào trong bản kinh sẽ không nhiều, bản kinh sẽ ngắn. Thưa đại chúng, mấy ngày nay là Pháp Hòa đang có hạnh phúc rất là lớn, là tại vì bộ kinh Đại Tạng Kinh sắp đủ. Mà mấy ngày nay là Pháp Hòa mân mê những cuốn kinh mà ngày đầu Pháp Hòa nói khi nào mà cái tủ kinh này đầy đủ rồi thì đại chúng đến đảnh lễ. Mình đảnh lễ Phật, mình đảnh lễ Pháp, mình đảnh lễ. Đảnh lễ không phải là mê tín mà là tri ân. Tri ân những người đã dày công sưu tập, tri ân những người đã dày công dịch thuật, tri ân những người đóng góp để in ấn, vận chuyển, đủ thứ ơn để mà nhận hết. Có gì mê tín trong đó đâu. Mình lại cái hình của ông bà mình là mình tưởng ông bà mình, chứ mê tín gì trong đó đâu. Tại sao một cái lá cờ tấm vải mình vẫn cúi đầu được, ông bà mình không cúi đầu được? Hay một tấm vải người ta treo lên mà mỗi lần chào là phải nghiêm túc. Quý vị thấy người Mỹ không? Hôm rồi mà 39 người chết trong cái container lạnh đó. Cái ngày mà chuyển 39 cái quan tài ra khỏi cái địa phương đó, tất cả những người lính Anh đứng một bên cúi đầu chào hết. Thì mình thấy được cái tính đại thừa của họ. Có nhiều khi mình nói, tôi là người lớn mà mắc gì tôi chào nó. Mình là người lớn là đại thừa, mà chào được đứa nhỏ là đại đại thừa. Không có sao hết. Cho nên từ đó rồi mình sẽ không còn bị vướng bận tiểu thừa, đại thừa, anh nhỏ, anh lớn gì nữa hết. Và thấy rằng chúng ta đều là những người đang làm cái công việc vận chuyển. Quý vị biết hồi nhỏ Pháp Hòa khoái đi tụng đám tang lắm nha. Trong ban hộ niệm á, 7 tuổi thôi á, đi ban hộ niệm á, trời ơi, mỗi lần mà đi tụng kinh là không có chỗ nào ngồi ngoài cái cây, cái chiếc xe đạp nó có cái cây đó mà kêu cây gì? Cái cây ở trước này nè, Cái đàn dông hả? À, Pháp Hòa cũng nhớ tên vậy mà sợ gọi không đúng. Ngồi trên cái cây đàn dông là quý vị phải ngồi mé bên vậy nè, chứ ai ngồi chẳng hẳn. Ngồi mé bên vậy đó, mà đâu có được đưa cái đầu mình lên đâu. Khom xuống để cho cái ông tài xế ông đạp xe. Mà một đêm hả, Pháp Hòa phải ngồi mấy tiếng đồng hồ như vậy để đi tụng đám. Bữa nào ế lắm phải là phải ba đám. Chiều 6 giờ lên chùa tụng kinh xong ha, tụng thời Pháp Hòa, 7 giờ là bắt đầu đi với chùa tụng tới 9-10 giờ đêm mới về. Bữa nào đắt là 6 đám. Tụng đến mức độ là cổ nó đau, nó rát á, là phải ăn trái nhào. Quý vị biết trái nhào không? Nó khai mà nó cay mà nó khó chịu lắm, mà phải chấm muối hột ăn cái trái đó để chi hết đau cổ để đi làm ăn, đi tụng đám. Mà mỗi lần lên ngồi là cái xe đạp đó chở ba người nha. Ông tài xế là một, cái người ngồi yên sau là hai, Pháp Hòa ngồi trước là ba. Xe đạp là thừa chứ gì nữa. Mà nhìn chiếc xe đạp tiểu thừa mà thiệt là đại thừa. Hồi nhỏ đó, cái đầu Pháp Hòa nó nhỏ theo mấy cái tuổi nhỏ đó. Thấy mấy đứa nít trong xóm mình đó, có chiếc xe đạp mà nít nó hay đạp, nó ngồi nó đạp chơi chơi vậy nè. Trời ơi, mình đi ngang mình thấy nó có chiếc xe đó, mình ước á. Trời ơi, mình ước gì mình có chiếc xe này, mình đạp mình đi tụng đám ha. Tại vì lúc đó mình nhỏ, mình chỉ thấy chiếc xe đó là nó rất là lớn đối với mình. Mình đâu có biết là chiếc xe nó chỉ chạy vòng vòng sân chơi thôi, mà mình thấy chiếc xe đó đi được là cái đầu mình nó nghĩ vậy đó. Nó nghĩ là mình ước gì mình có chiếc xe này để mình đạp mình đi tụng đám. Cho nên mình nhiều khi thì lúc mình còn nhỏ, mình còn nhỏ nhưng mà cái tâm mình nó lớn. Có nhiều khi lớn lên cái tâm nhỏ lại. À, thì hôm nay trước khi vào bài kinh á, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng chút xíu vậy, để đại chúng có khái niệm về chữ thừa, đại thừa, tiểu thừa, rồi mai mốt mình đi vào kinh. Thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ đi vào kinh. Cảm ơn đại chúng hiện diện trong tối hôm nay, và Pháp Hòa mong rằng khi mà chúng ta bước sang năm mới này, khi nói đến con chuột thì con chuột nó rất là nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta biết biến hóa thì con chuột này nó sẽ rất lớn. Trong cái lời chúc vui của Pháp Hòa, Pháp Hòa nói là con chuột sẽ to như con rồng, mọi việc sẽ tròn xong như ý. Trước khi dứt thì kể lại câu chuyện vui, chuyện giữa con chuột với con trâu. Thì có cái ông quan này, ông rất là liêm khiết cho nên ông không có ăn hối lộ. Ngày nọ ông sắp sửa nghỉ hưu thì người ta tới hỏi bà vợ ông, ông tuổi gì, để làm một cái con tuổi đó để tặng ông. Đi về quê rồi nghèo không có, mà sao ngày nào cũng có tiền đi chợ. Bữa đó ông mới hỏi bà, đời tôi làm quan không hối lộ, vậy thì tiền ở đâu bà có để mà bà mua cơm gạo mình ăn mỗi ngày? Bà mới nói bây giờ ông hỏi tôi mới dám nói, tôi sợ ông la. Hồi đó trước khi ông nghỉ, mấy người có tới hỏi tôi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi con chuột, cho nên nó mới làm con chuột bằng vàng họ tặng. Nhờ vậy mà tôi mới cắt ra tôi bán để tôi kiếm tiền tôi mua thức ăn cho mình. Ông nghe xong ông đập bàn một cái bóp, nói tại sao bà không nói tôi tuổi con trâu. Con trâu nó bà lớn, bà bự đúng không? Thật sự ra cái câu chuyện vui. Nhưng mà nếu mà bà nói mà tuổi con trâu thì ta sẽ làm nguyên một khối vàng bằng con trâu rồi ăn hết đời ổng còn dư. Thì qua cái câu chuyện đó, câu chuyện vui, nhưng mà với cái nhìn của người học Phật á, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta chưa chứng thánh, chúng ta vẫn chưa tin được cái tâm của mình. Có nhiều khi mình nói tâm tôi bây giờ hết tham rồi. Tại sao anh không tham biết không? Tại vì nhà anh dư quá rồi. Cái gì anh đã có rồi, anh không cần nữa, anh dư rồi. Chứ thử gặp cái gì mà anh cần coi, thì sẽ hiểu được anh cỡ nào. Thí dụ hôm nào mình no coi, cái thái độ mình lấy thức ăn nó khác liền. Hôm nào mình đói coi, thái độ lấy thức ăn khác liền. Và khi mình đói bụng coi, cách mình ăn khác liền. Khi mình no quá, mình ngán quá coi, ngồi ăn khác liền. Phải không? Thành thử chưa chứng thánh chưa tin được tâm mình. Vì sao? Vì cái tâm mình á, nó thiên hình vạn trạng mà nó rất dễ đổi theo cảnh. Nó rất dễ đổi theo cảnh. Cảnh vui là mình vui, cảnh buồn mình buồn. Cảnh mà mình thích cái coi mình biểu lộ đi. Cho nên từ đó người ta mới tâm lý, các nhà tâm lý, những người làm ăn buôn bán, người ta tâm lý những cái tâm đó của mình. Mình bước vô cái chỗ đó mình biểu lộ mình thích quá coi, giá treo không hạ. Tại là mình đã biểu lộ, mình đã thích quá rồi. Cái cười của mình nó cho người ta thấy, cái nói chuyện của mình, cái cách nhìn của mình đã cho người ta thấy là mình đã thích cái đó quá rồi. Cho nên người ta sẽ giữ giá, người ta không có hạ. Có một ví dụ vậy đó. Quý vị thấy những người mà người ta quảng cáo coi, người ta tâm lý mình rất là nhiều. Cho nên người ta quảng cáo trên tivi, nhưng mà thật thế là khi mình mua về, mình ăn nó không giống như là mình đã thấy. Vì vậy thì cái tâm, và thường đại chúng để ý là lúc nào mình đói mình lấy rất là nhiều. Và một cái tâm lý nữa là gì biết không? Hôm nào mình ăn buffet á, là ăn mà gọi là mình được quyền lấy bao nhiêu mình lấy đó. Cái dĩa đầu tiên lúc nào nó cũng quá trời quá đất luôn. Dĩa đầu thôi là mình đã hết nổi rồi. Trong khi đó mình vẫn, ai hỏi mình buffet là gì, nghĩa là muốn ăn nhiều ăn. Vậy thì tại sao chúng ta không lấy vừa chừng thích thì mình lấy nữa? Nhưng không, điều đó không có gì sai tội cả. Nhưng từ đó mình hiểu được cái tâm mình đã ở mức độ nào. Cho nên ngày xưa có một vị thầy mà ngồi ăn chung với các đệ tử, ông muốn biết được cái mức độ tham của từng đứa là nhìn cái cách nó ăn. Nhìn cái cách cái đứa nó ăn, ví dụ nó ăn xong nó ngốn nghiến, rồi nó chưa xong mà tay nó còn bóc đồ nữa, nó chuẩn bị nó cầm sẵn trong tay là biết. Và có những đứa nhỏ, từ nhỏ nó biểu lộ cái tánh ích kỷ. Đồ chơi để đó, thà nó để đó, đó chứ ai lại chơi cái nó đánh người ta. Nó giật lại nó của nó. Nên nhiều khi những cái đứa nhỏ nó biểu lộ cái đó rồi. Cho nên thành nữ là Phật mới nói đó, tất cả những chúng hữu tình, phải không? Cái tâm thiện bất thiện nó thể hiện, nhỏ nó thể hiện theo nhỏ, lớn nó thể hiện theo lớn, nữ nó thể hiện theo nữ, nam nó thể hiện theo nam. Và cuối cùng á, chúng ta tu tập mục đích để làm gì? Không phải nói vấn đề đạo giáo, mà vấn đề chúng ta rõ được cái tâm mình. Mà khi chúng ta rõ được tâm mình rồi thì trong đời sống hàng ngày của mình nó sẽ rất là khỏe. Khi nào mình khởi cái gì mình biết cái đó thì nó rất là khỏe cho mình. Và từ đó thì chúng ta, ý nghĩa là chúng ta mang lại hạnh phúc cho mình, cho người, nó thành ra thiết thực. Xin chúc đại chúng an lạc trong năm mới và tinh tấn trong năm này, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những bài kinh đồ sộ ở trong giáo lý của Đức Phật. Đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền.